Giới thiệu qua quý vị thì đối với doanh nghiệp chúng ta thì cái phương pháp thiền này thì rất là khó. Chỉ khi nào mà chúng ta thực hành mà trong cái pháp hội thì có thể phù hợp. Còn đối với doanh nghiệp thì một cái phương pháp thiền mà có thể rất là phù hợp đó là cái thiền thảnh thơi của Thầy Nhất Hạnh, làm phương pháp thiền mà có thể rất phù hợp với doanh nghiệp chúng ta hay là đối với các cái giới trẻ. Còn đây là thiền Hòa Thượng muốn giới thiệu chúng ta về cái phương pháp thiền cổ điển. Thiền thì có rất nhiều, thì cái pháp môn này thì thông thường áp dụng trong các pháp hội đối với các sư. Còn cái hình thức đánh nó thì để cho chúng ta thức tỉnh trở về với thực tại của mình. Bởi vì khi mà các quý vị ngồi thiền, kể cả khi các quý vị đếm hơi thở thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, các quý vị cứ đếm như vậy thì một lúc chúng ta tưởng là dễ nhưng mà nó sẽ bị loạn. Và khi chúng ta mà ngồi thiền như vậy thì những cái hình ảnh trong quá khứ về những người bạn, về những người thân, bà con nối xóm hay là cha mẹ hay là kể cả những người chúng ta yêu thương ngày xưa, ví dụ thế, thì ấy sẽ hiện về. Và đấy là những cái mà rất thực tế mà chúng ta sẽ bị loạn cái tâm của mình. Thế thì hình thức đánh đó là cho chúng ta trở về với thực tại, bởi vì thiền chính là trở về với thực tại. Có lẽ rằng để mà giới thiệu một cái phương pháp thiền trở về với thực tại hay nhất thì có khi đề nghị Đại Đức Nhật Từ cũng hướng dẫn nhiều các đệ tử, thì Đại Đức sẽ nói để các Phật tử có thể ứng dụng về cái đó.
Cảm ơn Đại Đức Đức Thiện. Ta vừa chứng kiến phần hướng dẫn thiền đối với một hội chúng có nhiều người. Bây giờ thì ta thực tập cái phương pháp thiền được Đức Phật dạy trong kinh, mang tính truyền thống, mà hiện nay các nước Phật giáo Nam Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái, Lào, Campuchia và các trường phái Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam đang ứng dụng. Phương pháp này được Thiền sư Dứt Hạnh vận dụng rất là linh hoạt, phối hợp với phương pháp của Đại Thừa. Nó trở thành một cái rất mới và có giá trị thiết thực cũng rất là cao. Tên gọi của phương pháp thiền này là thiền tứ niệm xứ, tức là bốn đối tượng thiền, mà việc quán chiếu và thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta có được hai sự buông thư trên thân và buông thư trên tâm. Thân thì nó có những cái căng thẳng, áp lực do lao động tay chân và do lao động trí óc, cho nên ta quên đi cái phần vận động. Thì khi về thực tập và buông thư về thân đó, Đức Phật dạy mình quán chiếu như thế này. Toàn bộ cái cơ thể này đó là một cái tổ hợp gồm có năm nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Sự hài hòa giữa chúng sẽ làm cho chúng ta có sức khỏe. Và cái nổi trội về phương diện đất, nước, gió, lửa nào trong bốn thứ này sẽ làm cho thân nó không được hài hòa, bệnh từ đó mà phát sinh. Khi quán chiếu về thân á, thì ta phải hình dung rất rõ nó. Nó là một cái tổ hợp gồm 30 số yếu tố: xương, da, thịt, lông, vân vân. Những cái yếu tố đó Đức Phật từng gọi là yếu tố bất tịnh. Và người nào mà có cái khuynh hướng tham dục, tức là những cái đòi hỏi bản năng từ đó nhiều đó, thì quán chiếu về thân mang tính tổ hợp và bất tịnh, nó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được nó khá tốt. Và đời sống vợ chồng, nếu mà thực tập như thế này nhiều đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng với người mà mình có, hơn là đi tìm kiếm phở hay là hủ tiếu, bánh canh bên ngoài. Như vậy là phương pháp thực tập thiền về quán thân đó có cái tác dụng hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình rất lớn, rất là lớn. Và ta quán rất là đơn giản, theo dõi hơi thở ra vào thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái. Và mình phải ý thức cái sự vận hành của hơi thở khi nó được đưa vào trong cơ thể. Ví dụ như mình hít thở một hơi thật sâu, tôi ý thức rõ là hơi thở đang đi vào trong tôi. Các thanh khí, sự hân hoan, hạnh phúc đó, đang tràn đầy trên cơ thể của tôi. Và khi thở ra một hơi thật sâu đó, tôi ý thức rất rõ các trược khí đang được tẩy ra bên ngoài. Và nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, mệt nhọc, những cái tuyệt vọng đó nó cũng theo đó mà được tống khứ khỏi cơ thể. Cái quan trọng là cái nội hàm mà ta đính kèm theo trong lúc quán tưởng và đẩy nó ra với hơi thở, với hơi thở. Còn nếu mà mình không có đính kèm cái quán tưởng này đó, thì ta chỉ có được một cái quá trình gọi là trao đổi chất và trao đổi máu thôi. Vì hít thở vào đó, máu nó được tư nhuận, neuron thần kinh sẽ được làm mới, và kháng thể sẽ được nâng cao. Còn nếu mình kèm theo quán tưởng nữa thì cái xung lực của an vui hạnh phúc nó sẽ đưa vào trong cơ thể nhiều hơn. Đó là đối tượng thiền thứ nhất. Thứ hai đó là dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc là rắc rối nhất của đời sống, tại vì nó làm cho chúng ta thăng và trầm, lên và xuống như là một cái đường sin. Tất cả những cái nhạy cảm thì nó cần đối với những người sống bằng cái nghề ngoại giao hay là ngôn ngữ hay là tiếp xúc xã hội chừng nào đó, thì trong đời sống hạnh phúc của bản thân nó là một cái rắc rối. Nên chị em phụ nữ đã thường bị khổ đau về cảm xúc nhiều, vì cái bán cầu trái đó về cảm xúc đó, nó nổi trội hơn là bán cầu lý tính. Do vậy việc thực tập thiền quán cảm xúc đó nó là mối quan tâm mà chị em phụ nữ cần phải đầu tư khá nhiều, và người nam cũng nên thực tập theo cái này để không phải gọi là trở thành là kẻ nô lệ của cảm xúc. Thì cảm xúc nó gồm có ba đối tượng: hạnh phúc, khổ đau và trung tính. Trung tính là nó nằm trong một cái tình thế mà hầu như cái phản ứng hạnh phúc và khổ đau chúng ta nó không có được thể hiện rõ nét, và yếu tính của nó đó là một cái trở ngại cũng cần phải vượt qua. Thì trong bước thực tập đầu đó, ta giữ lại những cái cảm giác hạnh phúc tích cực có giá trị để ta quên đi những cái cảm giác tiêu cực và khổ đau phiền lụy trong cuộc đời. Cái phương pháp đó là gọi là phương pháp thay thế trong thiền. Thì bỏ thuốc thì phải có kẹo ngậm, bỏ rượu chè thì phải có sinh hoạt văn hóa gia đình, là bỏ game trực tuyến thì phải có những trò chơi thế vào. Chẳng hạn như nam thì lao động tay chân, là các loại thể thao, nữ thì nữ công gia chính. Thì trong thiền nó cũng vậy, là thay thế cái cảm giác tích cực để đẩy cái cảm giác tiêu cực ra bên ngoài, và do đó ta vẫy tay chào với những cái căng thẳng do áp lực của cảm xúc mang đến. Những người nào quan trọng quá về chính mình, rất dễ nhạy cảm với cái tương quan xã hội, hoặc là mặc cảm quá nhiều về bản thân mình, rụt rè, ê lệ, sợ hãi, vân vân, đều là những người đang sống ở trong cái tù đầy của cảm xúc hết. Thì việc thực tập cái đối tượng thứ hai sẽ làm cho chúng ta làm chủ lấy bản thân mình, cho nên cái dòng cảm xúc nó bắt đầu nó phản lì trở lại, nó giống như một đường thẳng, thay vì nó là một đường xin. Dao động của đường xin nó nhiều chừng nào là mất hạnh phúc nhiều chừng ấy. Cho nên cái định nghĩa căn bản nhất trong triết học Phật giáo đó, cho đến lúc nào mà con người vẫn còn chạy theo các phản ứng của cảm xúc thì lúc ấy con người vẫn còn đau khổ, dầu đó là cảm xúc hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc hay là đau khổ nó giống như một cái biểu đồ, mức thăng bằng của nó là con zero, cao nhất nó là 100, thấp nhất nó là âm. Thì cái bất hạnh phúc nó là âm, và hạnh phúc nó là con trên con zero. Nhưng mà phải vượt lên trên hai cái đối lập này thì chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực, đó là hạnh phúc nội tại, hạnh phúc mà mang tính là phi điều kiện. Vì cái gì có điều kiện đó, cái đó mang tính tạm thời thôi. Nên đối tượng thứ hai này cần phải quán chiếu, chăm sóc thật là kỹ. Và khi thấy là một cái cảm xúc buồn, tuyệt vọng, chán trường, sợ hãi, lo âu hay là đâm chiêu vân vân đang ngự trị trong tâm của chúng ta, thì lúc đó hãy mạnh dạn vẫy tay chào với nó, không theo nó thôi, chứ không có dùng một cái áp lực để khống chế nó. Cái sai lầm của những người mới bắt đầu thực tập á là dùng một cái cưỡng lực lớn hơn để khống chế một cái nỗi đau nào đó, và cái phản ứng trái chiều của cái khống chế này đó làm chúng ta mệt mỏi nhiều hơn. Cho nên biết nó đang ngự trị và không theo là tự động nó hết. Thì cái biết đó được Phật giáo nó giống một cái công tắc chánh niệm, chỉ cần bật công tắc vô, đèn sáng lên thì bóng tối tự mất, chứ không cần phải nỗ lực đi diệt bóng tối. Bóng tối không phải là một đối tượng để diệt, mà chỉ cần giữ cái ánh sáng là hết bóng tối thôi. Thì chánh niệm có mặt thì những cái nỗi đau thuộc về cảm xúc đó tự động nó tan biến thôi. Thì đối tượng thứ ba đó là tâm. Thì tâm thì được Đức Phật đưa ra những cái cặp phạm trù đối lập: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm giận dỗi, tâm hoan hỷ, tâm tham đắm, tâm buông xả. Rồi tất cả những cái phạm trù như thế nó đều làm cho chúng ta sống ở trong trương quan của luật pháp và đạo đức. Điều này nó rất là tốt, là bởi vì nó duy trì cái công bằng xã hội, và nó cũng góp phần tạo cho chúng ta những cái an toàn ở một mức độ tương đối nào đó. Tuy nhiên á, về phương diện trị liệu thì Đức Phật vẫn thấy rất rõ nó có những cái tác dụng phụ của một cái thế giới xã hội công bằng, hay là một cái thế giới gọi là pháp quyền, ở chỗ là không phải lúc nào nỗ lực chân chính chúng ta cũng được đáp ứng một cách thích đáng, và không phải lúc nào cũng có những cái công bằng xã hội sẵn sàng để bảo hộ cho những cái quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư. Những bất công vấn đề đó diễn ra, thì lúc đó Đức Phật dạy là trước khi luật pháp và sự công bằng đó có thể hỗ trợ mình thì mình hãy tự hỗ trợ mình bằng cách là làm chủ được cái phản ứng của tâm về cái chiều hướng thiện ác tốt xấu. Thì nó tạo ra một cái đối lập, cái mâu thuẫn nội tại để tạo ra một cái xung lực, và đó là thế giằng co rất là lớn. Cho nên tự động cái giằng co đó nó làm cho mình mệt mỏi rồi, và đối tượng quán chiếu tâm ở vị thế thứ ba này là được Đức Phật khuyên đó, là ta hay làm chủ đầu tiên cũng sử dụng phương pháp thay thế, giữ lại cái tâm tích cực, tâm buông xả, tâm hoan hỷ, tâm năng động, tâm lạc quan, và quên đi tất cả những cái đối lập tiêu cực của đó. Và sau khi đạt được cái giá trị nỗ lực này rồi đó, thì ta cũng phải quên đi nó luôn để giải phóng nó. Nó giống như cái dàn giá, mượn nó để xây dựng một cái từng nhà, nhưng mà sau khi hoàn tất xong rồi thì ta phải tháo các dàn giá đi. Thì cái việc mà quán chiếu tâm như thế được gọi là làm chủ lấy tâm. Và đối tượng thứ tư đó là cái khó nhất, là pháp. Pháp gồm có hai nghĩa: ý niệm trong tâm và chánh pháp để thực hành. Cái phần ý niệm thì Đức Phật khuyên đó là cắt đứt với quá khứ, không bận tâm quá nhiều về tương lai, thiếu cái đầu tư dân ở hiện thực. Và như vậy người đó sống chánh niệm với đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Phải thấy rõ được các vận hành của chúng ta, dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư như thế nào, ta phải làm chủ được hết. Và do vậy ta không có chạy theo cái quá khứ, bởi vì quá khứ nó có hai khuynh hướng. Đối với cái tốt đó, thì nó trỗi dậy một cái nỗi niềm nuối tiếc, và nuối tiếc là năng lực tiêu cực đốt cháy tất cả những đầu tư chánh đáng ở hiện tại. Trong khi nếu cái quá khứ đó có một cái nội dung là tiêu cực á, thì ta lại có cơ hội hâm nóng nỗi khổ niềm đau lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến nhiều lần. Và do vậy nó giết chết, nó bóp nghẽn, thủ tiêu và diệt chủng toàn bộ những hạnh phúc mà ta đáng lẽ, xứng đáng được có ở hiện tại. Cho nên Đức Phật nó dạy là ta khoanh dùng cái quá khứ, là cứ chốt lại, khóa lại, xóa nó đi, delete, thậm chí là format nó luôn nè, để nó không có trở thành là cái lẳng quẳng nỗi niềm ám ảnh trong đầu của chúng ta. Và người thực tập được cái phần mà kết liễu với quá khứ đó, thì tự động nó sống hạnh phúc lắm. Và ai thực tập được như thế đó thì nhìn người khác bằng một cặp mắt rất là lạc quan, chứ không đánh giá con người qua cái quá khứ của đó nữa. Cho nên nó cái tương quan xã hội cũng theo đó nó được thăng hoa, được tốt. Còn cái tương lai đó thì đôi lúc rất dễ bị hiểu lầm. Có nhiều doanh nghiệp nói nếu không đầu tư bằng kế hoạch, rồi chiến lược xa, gần, đối tác, tính thời gian thực hiện, ngân quỹ thời gian sử dụng thế nào, thì có lẽ là những cái mối lo gần nó sẽ đến cặp kè với chúng ta. Thực ra chuyện như thế là không bao giờ có. Vấn đề còn lại là gì? Đức Phật dạy đầu tư ở hiện tại với một cái tầm nhìn liên hệ với tương lai. Và tất cả những nỗ lực chánh đáng được thực hiện có phương pháp, có hỗ trợ, có cái quy trình, và thậm chí là cả một lập trình, thì ta không cần bận tâm đến tính kết quả trong tương lai. Kết quả nó vẫn diễn ra theo một quy luật tất yếu của nó. Như vậy thay vì mình quá lo nghĩ về cái tương lai, nó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng, thì đầu tư hiện tại, từ đầu kết quả nó làm cho mình được hài lòng. Cái việc thực tập thì như thế, đó là làm chủ được ý niệm của tâm. Và vấn đề còn lại đó là chánh niệm và tỉnh thức. Thì khi mà một hành giả thực tập thiền đó ở mức độ khá tốt rồi đó, thì vấn đề mà quán về thân, về cảm xúc và tâm đó, không còn là mối quan tâm nữa, mà chỉ đặt nặng vấn đề ý niệm thôi, ý niệm của tâm thôi, để không có giết chết mình đối với quá khứ, không có kết liễu mình với cái tương lai, mà duy trì cái chánh niệm ở hiện tại. Thì thường các doanh nghiệp nó cần phải thực tập, tại vì sự tồn tại của con người theo Đức Phật đó là hiện tại đó. Hơi thở ra vào mà không tiếp nối nữa là sự sống được kết liễu ra. Cho nên duy trì cái hiện tại, an vui hạnh phúc hiện tại, thì ta có được một cái tương lai rất là tươi sáng. Thì chủ nghĩa hiện tại của Phật giáo thì nó khác với chủ nghĩa hiện sinh của các triết gia phương Tây. Chủ nghĩa hiện sinh đó là bộc lộ và tạo cơ hội để cho các giác quan được thể hiện chính nó trong cái thế giới của tiếp nhận và hưởng thụ. Trong cái đó cái hiện tại của đạo Phật đó là làm chủ lấy chính mình, về phương diện cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi thông qua việc quán chiếu hơi thở, các vận hành của thân và các cái phản ứng hành vi ở trong xã hội. Và khi làm chủ được như thế thì sống quay trở về với cái nội tại đó, thì sự an vui hạnh phúc nó có mặt và các căng thẳng được rũ bỏ. Như vậy nói tóm lại đó, đối với các doanh nghiệp đó, thì việc thực tập thiền thì ta có thể lấy 4 đối tượng quán chiếu như vừa nêu, được gọi là phương pháp thiền truyền thống được Đức Phật dạy. Và việc thực tập nó rất đơn giản như thế này: quý vị có thể ngồi ở trên ghế cũng không sao, ngồi ở dưới đất cũng được, ngồi một nơi thoáng mát cũng tốt. Mà nếu không có điều kiện để ngồi thì ta việc thực tập đó đơn giản là đi chậm rãi, tầm nhìn nó không quá 3 mét. Ý niệm về hơi thở và bước đi quán chiếu 1 trong 4 đối tượng đó, và cái gì mà mình đang bị rắc rối nhiều thì ta quán tưởng vào nó nhiều, thì nó có cái tác dụng trị liệu. Nội cái việc mà hít thở hơi thở thật là sâu và dài thôi đã làm chúng ta rũ bỏ được những căng thẳng về cảm xúc rồi. Huống hồ là theo dõi những cái trục trặc, những cái rắc rối trong cái cơ cấu nhận thức và đời sống đó, sẽ làm cho chúng ta vẫy tay chào với chúng càng sớm nữa. Cho nên ngồi nó vẫn là phương pháp tốt nhất, là vì nó giúp cho mình hạn chế một cách tối đa các điều kiện tương quan và điều kiện giao tế, và nhờ đó ta dành thời gian trọn vẹn cho chính mình. Ví dụ giờ nghỉ giữa trưa, giờ giải lao, các anh chị chỉ cần dành ra 15 phút hít thở thật là sâu thôi. Và áp dụng theo cái phương pháp được thiền sư Trần Nhân Tông, một vị du Phật của Việt Nam, là cái câu cuối cùng ở trong bài Cư Trần Lạc Bảo Phú, ta chỉ cần nhớ câu này thôi là áp dụng thiền là thành công liền. Đối cảnh vô tâm mạc vắng thiền, là khi mà mình có được cái vô tâm đối với thế giới hiện tượng đó, thì không cần hỏi thế nào là thiền nữa, vì lúc đó ta đang sống với thiền rồi. Vì vậy thiền nó là một tiến trình chuyển hóa nội tâm, một cái chuyến trình nó làm chủ được dòng cảm xúc thôi. Và muốn như thế thì vô tâm nghĩa là không có các phản ứng tiêu cực theo hai chiều, tham ái và sân hận. Đối với những cái mà mình thích của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì tự động mình có cái khuynh hướng là sở hữu được nó. Và sở hữu được nó rồi thì ta lại bảo vệ nó. Và khi ai đụng đến cái quyền lợi này thì ta kháng cự và loại trừ. Thì cứ như thế cái lòng tham ái bắt đầu gia tăng. Còn phản thứ hai là những cái không hợp gu, không hợp sở thích, ghét bỏ, chán chường, thì dẫn đến tình trạng gần như mình không muốn gặp, không muốn chung đụng, không muốn liên hệ tới, không muốn nghe biết tới nữa. Cái đó nó thuộc về cái cơn giận dữ và loại trừ. Cho nên việc thực tập thiền là làm sao làm chủ được và đừng để tâm mình trải nghiệm trên hai cái phản ứng, hoặc là tham ái hoặc là giận dữ thôi. Và do đó quay trở lại để ta thấy rất rõ là mình không bị vướng dính vào nó. Còn khi mình vướng dính thì mình sẽ rơi một trong hai cái phản ứng thôi. Vấn đề khó là chỗ này: có vợ chồng, có con cái, có người thân thương, thì làm sao mà không vướng dính được? Ít nhất là cái trách nhiệm của gia đình. Và nếu ta làm giám đốc một công ty, làm chủ một cái tập đoàn lớn, thì làm sao mà không vướng dính với các đối tác và những người làm việc dưới trước của mình được? Thì vấn đề còn lại là như thế này: theo Đức Phật đó, ta vẫn làm hết mọi thứ và có phương pháp, có bài bản hết, nhưng mà không để cho cái dòng cảm xúc bị vướng dính trên kết quả của nó. Nếu kết quả nó không đạt được như mong đợi, ta tìm giải pháp phân tích nguyên nhân. Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế là phân tích nguyên nhân xem có thất bại nằm chỗ đâu để ta rút kinh nghiệm trong tương lai, chứ không có phải tự hành hạ mình về phương diện cảm xúc đối với một cái kết quả chưa được như là mong đợi. Thì người sống như thế rất là năng động và tích cực. Và đối với người thân thương đó, thì ta áp dụng công thức như thế này. Đức Phật đưa ra một hình ảnh: một người cha, người mẹ nhìn thấy cái nỗi đau, chẳng hạn như là có một cái mụn nhọt rất là lớn ở thân của đứa con, thì không có cha mẹ nào đi làm cái công việc để có sự đồng cảm với đứa con về phương diện nỗi đau, tự động đi nhờ bác sĩ cấy cái chứng bệnh tương tự vào trong cơ thể của mình. Có lẽ là có muốn của không ai làm như thế, mà nếu làm như thế cũng hết sức là ngoại lệ, và cái ngoại lệ đó có thể hơi có cái vấn đề bất bình thường ở trên đầu của chúng ta. Vậy Đức Phật dạy tốt nhất là người thân thương không dính là ở chỗ như thế này: ta đóng vai trò như là một bác sĩ, thấy rõ được cái đau, cái bệnh, cái nhức bất hạnh của những người thân, thì ta hướng dẫn lối đi, phương pháp để tháo mở và vượt qua được nó. Còn kết quả thế nào thì ta cứ ghi nhận như vậy, chứ đừng có đính kèm theo nỗi đau với những người thân thương của chúng ta. Như vậy là tính trách nhiệm, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc vẫn được thể hiện như thường, nhưng cái cảm xúc của chúng ta, thái độ của chúng ta không bị đau theo cái đau của người bị bệnh, cái người đang bị bất hạnh, và nhất là trong mối quan hệ tình thân. Thì người làm như thế là đang làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Thì như vậy là tu thiền ở trong quan hệ vợ chồng và gia đình đó, là tu về cảm xúc nhiều. Ta làm hết mọi thứ nhưng mà đừng có bị chìm đắm ở trong cái sự dướng dính về đó. Thì cái đó thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông gọi là đối cảnh vô tâm. Như vậy người đối cảnh vô tâm là người rất sáng suốt, thấy biết hết mọi thứ nhưng mà không bị dướng dính vào đó. Cái đó đó thì Đức Phật dùng một cái thuật ngữ gọi là chuyên môn hơn, nó có tính cách là truyền thống hơn, đó là thấy nghe ngửi biết, chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi biết mà không đính kèm theo những cái phản ứng cảm xúc. Còn ngài Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm, tâm mình không bị dướng dính vào, mọi việc vẫn thấy, mọi việc vẫn làm, đầu tư mọi thứ hết nhưng mà không dướng bận vào cái tính kết quả hay là cái hậu quả của nó. Xấu thì khắc phục, tốt thì phát huy, chứ không có bị dướng bằng ngoài nó. Thì đó là gọi là vô tâm. Thì ngôn ngữ giữa Phật và ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì có khác nhau, nhưng mà cái nội hàm trong việc mà chuyển hóa những cái căng thẳng của cảm xúc, thái độ, nhận thức và thậm chí trên cơ thể của con người đó được phóng thích là nó là một mà thôi. Cho nên cứ thực tập đơn giản, nhẹ nhàng, thư thái, và trong lúc ngồi thiền đừng nên để cho bất cứ cái gì nó can thiệp vào chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện công ty, thậm chí chuyện của bản thân cũng phải quên hết trong giai đoạn đó. Thì lúc đó nó mới thư giãn thân và tâm được thực hiện một cách trọn vẹn. Sau đó thì ta quay trở về với cuộc sống để có tiếp tục cái trách nhiệm của mình. Còn đối với các hành giả về niệm Phật đó, thì có phương pháp trong kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn. Thì trong lúc niệm Phật đừng để cho ước nguyện, mong mỏi can thiệp vào, vì sự can thiệp đó nó là lòng tham. Và niệm Phật đây là một cái nghệ thuật thay thế, tâm mình trải nghiệm lên danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì đồng lúc ấy nó không có cơ hội bám vào bất cứ một đối tượng nào, thì tự động cái áp lực của công việc, gia đình, tương quan xã hội nó sẽ được lắng dịu xuống, rũ bỏ xuống. Và sau cái thời niệm Phật đó thì các tổ dạy chúng ta hồi hướng công đức, tôi đã mình cầu nguyện hướng cho người A, người B, người C, thân quen trong gia đình, rồi chúng sinh, rồi tất cả mọi loài trên hành tinh này. Và do đó cái trải nghiệm như thế nó trở thành rất là quan hỷ và vô ngã vị tha. Chứ còn đang lúc niệm Phật thì đừng nên để cho bất kỳ một nguyện ước gì dầu cho người thân thương cũng đều là sai lầm hết. Rồi như vậy là áp lực nó không có. Còn đang niệm Nam Mô Di Đà Phật cầu cho bình an, Nam Mô Di Đà Phật cầu cho chúng lớn, Nam Mô Di Đà Phật cầu cho là thăng hoa tiến chức, Nam Mô Di Đà Phật cầu cho tuổi thọ, thì như thế là ta đang cầu lòng tham chứ không phải là rũ bỏ cái căng thẳng. Mà việc thực tập niệm Phật nhất tâm bất loạn nó giống như là thiền, là rũ bỏ căng thẳng. Và khi trở về lại sau cái thời niệm Phật và ngồi thiền đó, quý vị có thể sống một cách chánh niệm, đúng với luật pháp, đúng theo đạo đức, thì cái an vui hạnh phúc nó sẽ có. Thì hy vọng là cái phần giới thiệu bao quát như thế đó, cho ta có được cái căn bản trong việc thực tập. Và thiền không phải là một báo vật trong việc bảo tàng, cũng không phải là một cái gì nó xa xôi ở thế giới phi hiện thực, mà nó gần gũi với chúng ta, ai cũng làm được chứ không phải có thiền sư mới làm được, phải là thiền sư mới làm được. Mà tất cả các doanh nghiệp, thậm chí các nhà chính trị, những người làm công tác cảnh sát hay là công an, thậm chí là quân đội cũng có thể thực tập được như thế. Và khi thực tập rồi đó, nó nhẹ nhàng thư thái lắm, rồi là không có giận dai, giận dài, giận dở, không có oán hận, không hận thù, không trả đũa, không có những cái phản ứng tiêu cực nữa, thì chúng ta là cả một thế giới bình an. Ai trong tương quan với mình thì cũng có được cái cộng hưởng của sự bình an đó. Xin chân thành cảm ơn.
A Di Đà Phật, con xin kính bạch Đức Đại Hòa Thượng, con xin kính bạch các thầy. Dạ thư là hôm nay chúng con có một cái nhân duyên để được yết kiến Đại Hòa Thượng từ Nhật Bản tới và được yết kiến các thầy. Ở đây thì con cũng có một cái gọi là thắc mắc và chia sẻ là con trong kinh doanh thì chúng con là phụ nữ làm kinh doanh, và hiện nay thì là cái đấy nó là bình đẳng nam nữ. Thế nhưng mà con cũng rất là mong các thầy hoan hỉ là con cũng thấy là các gọi là thiện nam đấy ạ. Như Đức Phật gọi là thiện nam tín nữ thì chúng con là tín nữ, còn các thiện nam thì phải chăng các thầy có một cái phương pháp gì, nhất là ở Việt Nam, để làm cho các anh sẽ tới chùa nhiều hơn và có lòng tin, và điều đó cũng hỗ trợ chúng con rất nhiều, là vì đối tác khách hàng của chúng con phần lớn là nam giới ạ. A Di Đà Phật.
Cảm ơn Đại Đức Đức Thiện. 6 câu hỏi được nêu ra đó, thì có 4 câu đã được Đại Đức chia sẻ khá đầy đủ rồi, còn lại 2 câu, câu của chị ngồi ở đầu, lát nữa Hòa Thượng sẽ giải thích. Câu của chị mặc áo đen, tạm gọi như vậy nha, là đặt về vấn đề là làm thế nào để cho quý ông, các đấng mày râu đó, đi chùa sinh hoạt nhiều hơn để quý bà bất khổ. Đó là một cái quan tâm rất là có ý nghĩa trong bối cảnh mà phần lớn đó người đi chùa tại Việt Nam là người già, kế đến là chị em phụ nữ. Chúng tôi thấy rất rõ cái vai trò của chị em phụ nữ đi hơn cả nhà chùa. Ví dụ như quý bà nào đã lập gia đình rồi đó, thì khi đi chùa nhớ dẫn ông chồng đi theo, thì khỏi sợ ông đi karaoke, quán bia ôm, hay đi tới những cái chỗ mà mình không kiểm soát được. Dạ. Còn nếu như quý cô nào mà chưa có chồng đó, thì cố gắng dẫn người tình mình đi theo. Vì có người tình đi theo đó, chúng ta huân tập từ từ cái khuynh hướng là cả hai cùng nhìn vào một phía, cùng chia sẻ những niềm vui, cùng thể hiện sự quan tâm. Và cái tính cách đồng hành đó được xem là một cái tiêu chuẩn hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Đức Phật là người duy nhất và đầu tiên ở trong lịch sử tôn giáo đề cập đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình trong kinh điển. Rất tiếc là các chùa chúng ta đó, chủ trương về con đường giải thoát cho người tu và chưa có một cái nghi thức riêng cho người tại gia, cho nên các bản kinh như thế ta lại không biết đến. Và do vậy đó, cứ tưởng rằng là đến chùa là không được bàn đến chuyện yêu đương. Quý vị cứ yêu thoải mái đâu có sao đâu, là người tại gia mà, yêu đúng người, yêu đúng luật, yêu đúng chỗ, chứ đâu có bị cấm những thứ này đâu. Cho nên quý cô, quý bà chịu khó hướng dẫn người mình thương để cùng chia sẻ niềm vui chung. Và tại các chùa đó thì cũng cần có những cái sinh hoạt thích hợp với lứa tuổi, để cho người nam không có cảm giác rằng là vào trong đây đó nó có vẻ là nữ tính quá. Và trong khi đạo Phật là bi trí dũng, thì ba đức tính này thì có hai đức tính là dành cho nam, là trí là thuộc về nam, dũng thuộc về nam. Ngày nay đó nhiều chị phụ nữ thành đạt đó, có trí cũng có dũng luôn. Cái bi là hai bên đùng có giống như nhau, mà người nữ thì nặng hơn nhiều về cái bi, đó là cái tình thương yêu. Như vậy là đạo Phật lẽ ra nó thích hợp với nam giới nhiều hơn là nữ giới. Thì có điều là vì các nghi thức chúng ta tụng bằng chữ Hán, rồi các cái pháp khí đó, mỏ chuông đó, là những cái âm thanh đó, nó đi vào đời sống nội tại nhiều quá, cho nên làm cho người nam cảm thấy nó chưa thích hợp. Trong Sài Gòn đó, nhất là chùa Giác Ngộ, thì chúng tôi có những cái buổi tụng kinh bằng nhạc, thay vì là gõ mỏ tóc Nam Mô Di Đà Phật thì nhạc xuống lên rất hăng hoa. Thay vì là tụng kinh A Di Đà bằng mỏ và chuông thì bây giờ là ca kinh A Di Đà, ca kinh Du Lan, ca kinh Phổ Môn, rất là thích hợp cho người nam, cho nên nam và giới trẻ đi cũng khá đông. Còn riêng về cái câu hỏi của cô đặt đầu tiên đó, thì chúng tôi xin đề nghị thế này: trong chùa đó, ở Giác Ngộ đó, thì một tuần cũng có một ngày nghỉ, tăng chứ tăng thì không phải tụng niệm trong cái ngày đó, chỉ có một hai chú tiểu tham gia việc đó thôi, để mình tạo cái mới đó. Chứ mà nếu một quanh năm suốt tháng mình theo một cái gì đó liên tục, dầu cái đó là cái rất hay, nó dẫn đến tình trạng bị bão hòa. Tinh tấn là một cái tốt, nhưng mà cũng cần phải có một sự nghỉ ngơi thích hợp để tái tạo lại những cái năng lượng mà mình cần đầu tư cho ngày hôm sau. Và xã hội thì ta đã quen với cái này rồi, thứ bảy chủ nhật là nghỉ, mà có nhiều người không nghỉ, đi vui chơi thì nó trở thành căng thẳng rồi. Bây giờ tu là tinh tấn là tốt, nhưng mà đừng tinh tấn theo cái cách mà người miền Nam nói là rất cũ kiểu đó, thì cái đó thì nó cũng mệt mỏi lắm, và sau một thời gian gần như mình không thấy mình tiến bộ nữa. Cho nên cũng cần phải có những nhịp nghỉ và sự tinh tấn điều độ vừa phải đó, thì dẫn đến sự thích hợp. Còn đối với cô mặc áo tím thì chúng tôi xin kính đề nghị thế này: một nhà đó, mặc dù chật, không có không gian cho góc tâm linh riêng, nhưng ta có thể thờ phượng các Đức Phật và Bồ Tát chung với bàn thờ gia tiên ở trong gia đình, và nó không cần phải tốn thêm một không gian nào nữa hết đó. Vấn đề là chỗ ta đặt các Đức Phật cao hơn cha mẹ ông bà bằng một cái chiều cao của di ảnh của ông bà. Như vậy thì cha mẹ ông bà chúng ta cũng có cơ hội quy cử Đức Phật, và mỗi khi sáng quay lại 10 phút, 20 phút, khoảng chừng 49 lại thôi, đảm bảo vừa tăng sức khỏe, vừa có phước, vừa chuyển nghiệp, vừa có thiền, rất là tốt. Tức là 4 ở trong 1, và sự thờ phượng rất là trọn vẹn. Nói tóm lại là khi mà chúng ta có cái cách mà sắp xếp đó, thì kết quả nó sẽ đạt được như ý muốn. Đó là một vài điều chúng tôi chia sẻ. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng của chị ngồi ở đầu, và rất là kính mong Hòa Thượng chia sẻ.
A Di Đà Phật, thì thời gian có hạn thôi, cái câu hỏi này thì tâm trí ở 10 năm rồi, nên là thay thế Hòa Thượng để mình xin phép trả lời được không bà thầy ha. Thì là thầy Đức Thiện với thầy Nhật Từ trả lời các câu hỏi của quý vị, đó là mang tính cái Phật giáo Việt Nam của mình là mang tính truyền thống rất là hay, cho nên chúng ta cần phải là thực tập nghe theo. Giờ tâm trí sẽ trình bày những từng cái câu hỏi của các quý vị đã đưa ra mang tính Nhật Bản. Nếu mà các quý vị thấy thiết thực thì thực hành thử, còn nếu không thấy thiết thực thì mình khỏi cần cũng được, không sao. Thì mình xin trả lời một câu hỏi thứ nhất là cái cô nào đó hỏi là cái ngày quan trọng có nên là lo lắng hay không. Thì là thú thực với quý vị, Nhật Bản là một đất nước dân chủ, nhưng mà họ rất là tín ngưỡng. Hôm tin hỏi thầy Nhật Từ, mình dẫn thầy đi xuống dưới Kyoto mà thầy nói rất là mê tín, cái gì họ cũng tin cả, ngay cả cái bồ thủ hộ họ cũng vẫn tin. Có quý vị biết người Nhật Bản dường như là người ta thích xài túi là nhiều nhất trên thế giới, mà mở cái túi sách của họ ở trong đó là có cái bồ thủ hộ đeo rồi. Họ cái lòng tin của họ giống như là một mê tín dị đoan luôn, cứ nghĩ là ở đâu cũng có là thần thánh, ở đâu cũng có Phật. Tại vì ngày xưa là cái Phật giáo của tôn giáo bản xưa là tôn giáo gọi là thần đạo, họ đi tới chỗ nào các vị đi dài 3 bước thôi, chỗ nào là cũng có cái thần đạo và chỗ nào cũng có ngôi chùa. Ngày xưa nó gọi là thần Phật tập hợp, chỗ nào có thần đạo là chỗ đó có chùa. Nhưng mà sau khi hồi nãy mà họ từng trình bày là tôn giáo mâu thuẫn đó, thì là nó bị gọi là thần Phật cách ly, nó phân ly ra ở chỗ nào chùa thì hơi xa hơn thần đạo chút xíu. Nên là cái tính chất này mê tín của Nhật Bản họ rất là thích, nên là khi mà hỏi về ngày quan trọng họ phải nhìn tới lịch, khi mà dời nhà hoặc là làm gì ở trong đó là nó có cái lịch, nó ghi chữ là Phật diệt, rồi là Đại An, rồi là Kiết An, rồi là Tiểu An. Những cái ngày đó nếu chọn những cái ngày mà cúng kính là người ta chọn những cái ngày tốt là ngày Đại An, cũng như Việt Nam của mình vậy, nó gần giống như thế. Đó là cái câu hỏi mà rất là hay, tại vì là những cái ngày quan trọng trong đời của mình là mình có cái ngày quan trọng hay không, mình phải hỏi lại Việt Nam. Đất nước thì là một ngày năm người ta nghỉ, mấy ngày đó là cái ngày những quan trọng, ngày nghỉ, ngày lễ. Còn chúng ta ở trong đạo Phật, ngày quan trọng theo như truyền thống của Việt Nam là ngày 30 và mùng 1, hoặc là 14, 15 rằm đi sám hối. Ngày xưa mình thường nghe nói là đi tới chùa để mà ăn cơm chay, chứ giờ mình không có thấy cái hình tượng đó nữa. Ngày xưa có bài hát, mấy người có hát không? Hôm nay em đi chùa hôm nay có chú, hôm nay em đi chùa hôm nay có chè, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng em theo nhau giật chuối, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng em theo nhau giật chè. Là một bài hát rất là thân quen, tại vì là cái hình ảnh của người Việt Nam mình ngày xưa là cái hình ảnh chùa nó là gắn bó với cái hồn dân tộc người Việt Nam mình, nên chúng ta cần phải quay trở lại cái hình ảnh đó. Cũng như người Nhật Bản cũng vậy, họ có những ngày lễ lớn mà mang tính tôn giáo mà cả nước đều phải theo, đó là bản nhạc pháp yếu của mùa xuân, bản nhạc pháp yếu của mùa thu và cái lễ Vu Lan, và người ta được nghỉ 3 ngày. Nghỉ 3 ngày đó là người ta tới chùa tả mộ, và cái lễ Vu Lan rất là hay, tại vì là người ta gọi là sau khi chết thì thần linh đi về đâu, thì người ta thường nói là đi về núi, mà cái ngọn núi gọi là Cao Giả Sơn theo chân Ngôn Tâm. Ngọn núi này được xếp vào cái di sản thế giới luôn, là gồm có 20 vạn ngôi mộ mà coi như tập trung các thần linh về ở đó. Nên người ta nói là thần linh đều về núi, cho nên cái lễ Vu Lan là người ta thờ cúng rước thần linh đi về nhà. Rồi cái ngày 13 tháng 8 là cái ngày rước linh, còn ngày 16 tháng 8 là cái ngày tiễn vong linh đi. Người ta tượng trưng cho là cái con với lại con bò. Con người thể hiện qua cái cà tím, con bò thể hiện cho quả dưa leo. Thì hai cái quả này để thờ lên bàn thờ. Rồi còn như cái một cái câu hỏi mà hồi nãy thầy Nhật Từ giải thích đó, là thờ tượng Phật với chung với bàn thờ tổ tiên và tượng Phật ở trong bầu. Cái này giống y hệt Nhật Bản, tại nhà Nhật Bản nhỏ và họ không có một cái bàn Phật riêng mà rộng lớn như Việt Nam mình. Họ thờ một cái tủ gọi là mình mở ra mở vô, có cái cửa kéo ra kéo vô đó, mình mở cửa ra thì trên cùng là tượng Đức Phật. Tùy theo mình thuộc vào tâm phái nào thì họ thờ tượng Phật đó và hai vị tổ ở hai bên, cuối cùng ở dưới là hai cành hoa sen, dưới cùng là một cái hình ảnh của các vị tổ tiên, người ta thờ chung ở trong đó luôn. Cái đó là một cái phương tiện mà phải nói là mình phải kết hợp ở hiện đại. Mà giờ này mình vô ở miền Nam thì thấy có nhiều trường nhà cũng có thờ cái bàn Phật mà gọi là bàn tổ. Mình phải tùy cái phương tiện mà mình sử dụng. Nhà mình rất chật quá thì mình có thể là mình mua một cái tủ kéo ra kéo vô, rồi ngăn dưới là mình để đồ, còn ở phía trên là thờ Phật. Rồi khi nào mình cảm thấy không tiện thì mình đóng luôn, coi như là nó hãy đóng lại, rồi những ngày lễ thì mở ra. Cái đó là theo cái phần văn hóa của Nhật Bản. Việt Nam mình thì tâm trí không có rõ vấn đề đó. Còn mà cái gọi là mỗi ngày thỉnh tượng Phật ở Ấn Độ rồi dân nước cũng hoa, cái đó là một cái vai trò hay. Tại vì mình cũng học chưa học Ấn Độ, mình thấy là cái ngày xưa là những người đạo sĩ Bà La Môn á, cái vai trò của người phụ nữ là hàng mỗi sáng sớm là phải ra giếng nước, rồi là người đội ở trên đầu, chứ không phải là sách cái này văn hóa của Ấn Độ ngày xưa là đội trên đầu, rồi các kết thúc rồi xong cái là người ta mới đem về. Rồi còn phụ nam thì là đọc cái bản văn của Sanskrit để mà ca tụng những cái thần thánh, cho nên thần thánh của Nhật Bản là cái cửa ở trước thần đạo chính là người ta lấy từ ở bên Ấn Độ qua. Nên khi mình nghiên cứu qua Nhật Bản thì nghiên cứu cả Ấn Độ, Trung Quốc với Nhật Bản là ba thế như thế. Rồi còn nói về cái giáo dục trong gia đình á, tâm trí rất là tiếc, tại vì là thấy Phật giáo Việt Nam mình chưa áp dụng cái bản kinh này này bà thầy, đó là luật phương lễ giáo kinh, mà người ta nói là trong cái bản kinh này là giáo dục về gia đình. Tại luật phương dễ lễ giáo kinh là có một cái chàng công tử nọ cứ đi lại khắp tứ hương lại bái, lúc đó gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi tại sao nhà ngươi lại đi từng bước lại từng bước như thế, thì đưa xong cái là ảnh mới nói là trả lời là con cũng không biết, khi mà cha con còn sinh tiền á thì con thấy cha con làm như thế, và bây giờ cha con chết rồi con cũng làm theo. Và từ đó Đức Phật mới thuyết về cái bản kinh gọi là luật phương lễ giáo kinh. Luật phương là đi tứ phương rồi là ngày lễ bái. Ở trong đó ngài nói là người vợ đối với người chồng như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào, con cái trong gia đình, ngài dạy hết rõ cụ thể. Cái đó là cái giáo dục của Phật giáo mà chúng ta nên học theo cái bản kinh này là như thế. Rồi trong giáo dục trong gia đình, giáo dục trong công ty, giáo dục trong trường sở, mọi cái. Nhưng mà nhà cũng vậy, nếu là ở trong gia đình phải nghe lời cha mẹ đi ra ngoài là tuân thủ theo xã hội, rồi ra xã hội là chúng ta phải thờ thiên hoàng. Cái cách giáo dục của nó rất là trật tự, từng ly từng tí. Hay là mình thấy đi ra đường người ta lịch sự, rồi là nhã nhặn, rồi là không có cãi lộn, cũng không có phải là lời ăn tiếng nói to. Mình thấy một đất nước văn minh lịch sự, phải nói là nó thể hiện cái tính hài hòa, tính hiền trong đó. Cái câu hỏi cuối cùng của cô này á là có thể là cô gặp những cái công ty đó nó không thờ thôi, chứ cũng có nhiều cái công ty họ cũng thờ, mà đặc biệt nhất là những cái ngày mà đầu năm thì họ thường hay thỉnh những cái vị sư đi tới để mà cầu nguyện cho cái công ty đó. Rồi xong cái là mỗi sáng ví dụ như là tập trung ở một cái công sở là 8:45 thì từ 8:45 tới 9:00 là cái vị giám đốc đó thuyết giảng hoặc là nói về những cái kinh nghiệm của mình mới học ngày hôm qua từ vị thầy. Rồi là nếu mà hôm qua đi bao tiền đó là người ta nói lại, có những cái giây phút mà để người ta truyền đạt cho những cái cán bộ anh nhân công nhân viên trong công ty của mình nghe. Cho nên các vị là lãnh đạo ở trong một công ty thì chúng ta nên nói những cái điều như thế để cho mà các em thực tập. Và rồi họ có những cái giờ gọi là thể thao, tập tập thể tập thể thao vân vân và vân vân. Cho nên là không phải là họ không thờ mà sao họ phát triển như thế, không phải như vậy. Tại vì nói chung là Nhật Bản nó phát triển quá rồi, bây giờ nó thành ra đơn điệu, nó không có một cái gì để mà phát triển nữa. Ví dụ như bây giờ Việt Nam mình thấy cái sự giàu nghèo nó chênh lệch, người nghèo thấy người giàu đi xe hơi là đi những được như thế kia, thì bắt buộc làm cho người nghèo cũng phải phấn đấu làm thế nào mà mình được như người ta. Đó thành tựu ra người si các vị thấy nạn đói nhiều, chứ giờ mình không còn đói nữa mà mình chẳng còn nghèo thôi, dần dần mình sẽ tiến lên. Ở Nhật Bản thì ai cũng như ai rồi, nếu mà thu nhập nhiều họ đóng thuế nhiều, thu nhập ít người ta đóng thuế ít, rồi cái tiền đó người ta bảo vệ đóng vào cái phúc lợi xã hội. Cho nên là người ta đi đâu cũng là đi ra ngoài cái là thấy nó có những cái công ty rồi rất là đẹp để là như thế. Nhưng Việt Nam mình ráng cố gắng làm thế nào mình cũng thu nhập cao thì mình đóng thuế cao nhà nước, rồi là cầu mong cho nhà nước lấy cái thuế đó phụ để đóng lại cho cái phúc lợi xã hội, xây bệnh viện, xây nhà trường học vân vân và vân vân. Thì là vì thời gian có hết hạn cho nên là mình xin ngưng ở đây.
Cảm ơn cô Tâm Trí đã có những chia sẻ về cái xã hội Nhật Bản mà cô đã 15 kinh nghiệm. Thế thì thời gian thì chắc có lẽ có hạn, thì sắp 12 giờ rồi. Qua 12 giờ hòa thượng không ăn thì cũng chết, đúng không? Tôi xin phép các quý vị sẽ có những buổi sau, và xin một lần nữa cảm ơn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, cảm ơn Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, và cảm ơn Hội Doanh nhân nữ Hà Nội, và cảm ơn tất cả các quý vị đã đến hôm nay để cho chúng ta có cơ hội được chia sẻ, và hy vọng thì sẽ có nhiều cái thời gian khác nữa để chúng ta sẽ tiếp tục, bởi vì như tôi nói thì học Phật và đến với Phật giáo thì không bao giờ đủ được, cho nên là chúng ta hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Xin quý vị một tràng pháo tay và chúng ta xin tay.